An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Nguyên tác: Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, Hán Văn: Chu An Sĩ, Việt Dịch: Nguyễn Minh Tiến, diễn đọc: Thiện Nhân, Quảng Trí, Nguyên Châu. Giảng rộng bài văn Âm Chất. In ấn kinh sách. Giảng rộng:
Cho dù sẵn có món ngon vật lạ, nếu không nếm vào cũng không thể biết được vị ngon. Cho dù sẵn có đạo lý nhiệm màu, nếu không học hỏi tu tập cũng không thể biết được chỗ vi diệu uyên áo. Trong cuộc đời này, thân người là điều mong manh dễ mất nhất, mà Phật Pháp là điều khó được nghe biết đến nhất. Nếu như Đức Như Lai không xuất thế độ sinh rộng truyền Phật Pháp, ắt hẳn là hai cõi trời, người vẫn còn mãi mãi chìm trong đêm dài vô minh tâm tối. Chẳng riêng gì những người thô thiển, kiến thức hẹp hòi, đến như các nhà nho học rộng nghe nhiều thì chỗ thấy biết cũng còn giới hạn. Không thể so sánh với Phật Pháp như ngẩng đầu quan sát trời cao. Người đời thường nghĩ chỉ có một thế giới này với mặt trời, mặt trăng, mà không biết rằng còn có vô số cõi thế giới khác nữa. Hoặc cho rằng con người đầu tiên được sinh ra từ thời bàn cổ, nhưng thật không biết là trong vô số kiếp từ trước đến nay, mỗi chúng ta đều đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống. Hoặc cho rằng các vị thiên đế, thiên tiên là những bậc cao quý nhất, không ai sánh bằng. Nhưng thật không biết rằng họ cũng chỉ là phàm phu chưa thoát khỏi luân hồi trong sáu nẻo. Hoặc cho rằng sau khi chết thì thân thể hư hoại, hồn phách tiêu tán. Nhưng thật không biết rằng mỗi chúng ta đều sẵn có một điểm linh quan, dù trải qua bao nhiêu kiếp sống cũng chưa từng mất đi sự sáng suốt, làm sao có thể hoại diệt. Lại cho rằng cha mẹ hoặc người thân khi đã qua đời thì không còn làm gì được nữa. Nhưng không biết rằng một khi học được pháp Phật vi diệu này rồi thì dù có trải qua muôn ngàn kiếp sống cũng đều tự biết cách tu tập, thường gieo nhân lành, gặp quả tốt. Hoặc như khi thấy người hiền lương gặp nhiều trắc trở, kẻ xấu ác được như ý muốn, liền cho rằng lẽ trời chẳng đáng tin theo. Nhưng thật không biết rằng hết thảy đều do nghiệp nhân từ đời trước chiêu cảm, dù mảy may cũng không sai lệch. Thật vĩ đại thay, giáo pháp kinh điển của Như Lai quả thật là con thuyền từ bi đưa muôn người vượt qua bể khổ, là ngọn đuốc quý báu trên con đường tâm tối u ám, là bầu sữa mẹ lúc sơ sinh, là lúa gạo trong năm mất mùa đói kém. Vì thế, khi tôn giả A Nan kết tập kinh điển, Phạm Vương, Đế Thích đều cầm lọng che hầu. Bốn vị đại thiên vương đích thân quỳ nâng bốn chân tòa báo. Sách vở của thế gian thật không thể đem ra so sánh, dù chỉ trong muôn một. Cho nên, việc in ấn lưu hành kinh sách quả thật là điều không thể không làm. Đức Thế Tôn trước khi thành đạo, trong vô số kiếp đã vì cầu Phật Pháp mà sẵn sàng xả bỏ thân mạng. Có lúc chỉ cầu một câu kinh, một bài kệ mà bỏ cả ngôi vua, hoặc xa lìa vợ con, không việc gì không làm. Cho nên pháp môn của Phật như cam lộ quý báu, không phải lúc nào cũng sẵn có trong đời. Người đời không hiểu sự quý báu như thế, thường xem nhẹ kinh Phật, đâu biết rằng đến vài ba ngàn năm sau nữa, dù muốn cầu được một câu, một chữ trong kinh điển cũng không thể được. Trong kinh Pháp Diệt Tận có dạy rằng, khi chánh pháp sắp mất đi, màu áo cà sa của tỳ kheo còn tự nhiên hóa trắng, huống hồ ba tạng kinh văn giáo điển. Rồi từ khi chánh pháp mất đi, phải trải qua hơn 8.806.000 năm, Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đâu xuất hạ sanh, thế gian mới lại có Phật. Bốn tiểu kiếp từ thứ 11 đến thứ 14 đều không có Phật. Đến tiểu kiếp thứ 15, sau khi Đức Phật Sư Tử xuất thế, lại có các vị Phật nối nhau thành đạo. gồm cả thảy 993 vị, có thể xem là giai đoạn Phật Pháp hưng thịnh nhất. Nhưng rồi, bốn tiểu kiếp từ thứ 16 đến thứ 19 lại không có Phật. Mãi đến tiểu kiếp thứ 20, sau khi Đức Phật Lâu Chí xuất thế, vừa đủ số 1.000 vị Phật, thì thế giới Ta Bà này cũng hoại diệt mất. Từ đó, lại trải qua 60 tiểu kiếp, rồi mới có Đức Phật Nhật Quang ra đời. Pháp Phật thật khó gặp như thế. Này ta may mắn sinh vào thời gian còn có Pháp Phật lưu truyền. Lẽ nào lại như người vào núi Châu Báu mà trở về tay không? Người ở Châu Bắc Câu Lô, tuổi thọ trung bình đến hơn 1.000 tuổi. Nghĩ tưởng đến y phục, liền tự nhiên có được y phục. Nghĩ tưởng đến thức ăn, liền tự nhiên có được thức ăn. Mắt không thấy cảnh đau buồn, tai không nghe tiếng tranh đoạt. So với các đời Đường, Ngu, Tam Đại, thật vượt hơn gấp trăm ngàn lần. Theo như thế tục mà nói, thì đời sống nơi ấy quả là hưng thịnh phi thường. Nhưng theo Phật Pháp lại xếp vào một trong 8 nan xứ, vì người cõi ấy chỉ hưởng phước si mê, không tin Tam Bảo, không biết đến giáo Pháp xuất thế. Pháp Phật quý báu như thế, nên khi tôi đọc đến câu buộc tăng hoàng tục, đốt hết kinh Phật của Hàng Vũ, thật không sao kiềm chế được lòng thương xót cho kẻ si mê ấy. Pháp giới duy tâm. Bốn bậc thánh, sáu cõi phàm đều do tâm tạo. Phật là bậc thầy dẫn dắt ba cõi, là đấng cha lành chung của bốn loài. Dù khắp cõi trời, người, thế gian hay xuất thế gian, không ai sánh bằng Phật. Bồ Tát gồm 51 bậc: 10 tính, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng, 10 địa và đẳng giác. Duyên giác là các vị do nghe biết 12 nhân duyên mà giác ngộ. Chỉ tự độ mình, chưa thể cứu độ người khác, nhưng tự thân các vị đã vượt ngoài ba cõi. Thanh văn là các bậc tu chứng nhờ được nghe pháp âm, tức bốn thánh quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chúng sinh tu 10 điều lành thập thiện thì sinh lên các cõi trời, hưởng sự khoái lạc. Trong ba cõi có tổng cộng 28 cảnh trời. Chúng sinh giữ trọn được 5 giới thì sinh vào cõi người. Tuy vậy, vẫn có kẻ hiền người ngu chẳng đồng. Trong số đó, người tạo nhiều phước đức đến mức cùng cực là bậc thánh nhân. Atula là những chúng sinh có đủ phước như chư thiên, nhưng không có đức hạnh như chư thiên. Chúng sinh có bốn cách sinh ra là: sinh ra từ trứng, noãn sinh, sinh ra từ bào thai, thai sinh, sinh ra từ sự ẩm thấp, thấp sinh, và sinh ra do sự tiến hóa, hóa sinh. Những kẻ ngu si tà kiến, nợ nần không trả, khi chết làm súc sinh, bị người giết hại, tuy có miệng nhưng không tranh biện được gì. Những kẻ keo kiệt không bố thí, sau khi chết sinh làm quỷ đói, trải nhiều đời nhiều kiếp, không được nghe đến tên gọi thức ăn nước uống, nói gì đến được ăn uống. Nỗi khổ đó thật khôn cùng. Những kẻ bác bỏ nhân quả, làm đủ các việc ác, sau khi chết sinh vào địa ngục, một ngày một đêm trải qua muôn lần chết đi sống lại mà chịu khổ. Thế giới Ta Bà. Nói 3.000 đại thiên có nghĩa rằng từ 1, 2 cho đến 1.000 cõi tứ thiên hạ là một tiểu thiên thế giới, lại từ 1, 2 cho đến 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, lại từ 1, 2 cho đến 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì có 3 lần số ngàn như vậy mới thành một đại thiên thế giới, cho nên gọi là 3.000 đại thiên. Nhưng thật ra chỉ là cho một đại thiên thế giới mà thôi. Núi Đại Thiết Vi. Đây là tên gọi chung chỉ thế giới mà Đức Phật Thích Ca đã ra đời. cùng với toàn cõi thế giới 3.000 đại thiên này. Nếu tính hết trong toàn cõi thế giới, thì có đến 100 triệu cõi tứ đại thiên hạ bao quanh ngọn núi này. Tứ đại thiên hạ bao gồm 4 châu đều nằm ở khoảng giữa đường đi của mặt trời và mặt trăng. Chính giữa là núi Tu Di, trên đỉnh là cung trời Đao Lợi. Châu Nam Thiệm Bộ có 16 nước lớn, 500 nước trung bình, 100.000 nước nhỏ. Nước Thiên Trúc nằm ngay chính giữa. Châu Đông Thắng Thần chính là nước Trung Hoa, nằm về phía đông nam nước Thiên Trúc, nên còn gọi là nước Đông Chấn Đáng, cũng gọi là nước Đông Chi Na, là một quốc gia có văn hiến. Năm phước báo của người Ấn Tống kinh điển: một là được trường thọ, hai là được giàu có, ba là được thân thể đoan chính, bốn là được sanh vào nhà tôn quý, năm là được thông minh. Phước báo của người tụng kinh: do không sát sinh, không trộm cắp, giữ hòa khí, tinh Phật và giác ngộ, nên không rơi vào 8 hoàn cảnh khó tu tập Phật Pháp, hay 8 nan xứ, bao gồm 4 hoàn cảnh trong cõi người: 1. Sinh ra trước hay sau lúc Phật xuất thế; 2. Sinh vào châu Bắc Câu Lô; 3. Sinh làm người đuôi mù, câm điếc; 4. Sinh làm người thế trí biện thông; 3. Hoàn cảnh trong cõi ác; 5. Địa ngục; 6. Ngạ quỷ; 7. Súc sinh; 1. Hoàn cảnh trong cõi trời; 8. Sinh vào cõi trời vô tưởng. Trích dẫn Sự Tích. Rồng cầu trai pháp. Ngày xưa có một vị quan giữ vườn Thượng Uyển, một hôm hái được thứ quả quý hiếm bên bờ hồ, liền dâng lên vua. Vua rất thích, nhân đó hạ lệnh cho ông mỗi ngày đều phải dâng thứ quả đó, nếu không có sẽ xử tội chết. Viên quan này kinh hoảng, oan ức kêu trời. Lúc đó trong hồ có vị Long Vương hiện thành hình người, bưng mâm vàng đựng quả, an ủi vị quan rằng: ông đừng lo sợ nữa, hãy mang mâm quả này dâng vua, chỉ cầu xin một điều thôi. Thuở xưa, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, tôi với vua này cùng thọ giới bát quan trai. Vua giữ trai giới đúng pháp, sau giờ ngọ không ăn, nên đời này được làm vua. Tôi bị người khác xúi dục, sau giờ ngọ vẫn cứ ăn, vì thế mới đọa vào loài rồng. Nay tôi mong muốn có được pháp bát quan trai giới ấy, để rộng khuyên mọi người cùng thọ trì. Nếu vua nhanh chóng mang giáo pháp ấy đến đây, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ đất nước này, bằng không tôi sẽ nhấn chìm cả nước. Nhưng thuở ấy không có pháp Phật, biết tìm đâu ra giáo pháp bát quan trai giới. Vua hết sức lo buồn sầu khổ. Bấy giờ có người cha của một vị đại thần nói với vị ấy rằng: trong cây cột nhà ta thường phát ra ánh hào quang sáng rực, nên chẻ cây cột ấy ra thử xem. Vị đại thần nghe lời cha, lúc chẻ ra liền thấy có 2 quyển kinh, một quyển 12 nhân duyên và một quyển bát quan trai pháp, liền mang dâng lên vua. Vua hết sức vui mừng, đưa quyển bát quan trai pháp cho Long Vương. Long Vương sau đó cùng 500 đứa con cùng nhau tu tập bát quan trai giới. Sau khi mạng chung, tất cả đều được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Pháp bát quan trai giới: thứ nhất, không giết hại. Bất kỳ loài nào có mạng sống đều không được giết hại. Thứ hai, không trộm cắp. Bất kỳ vật gì không phải sở hữu của mình, nếu người khác không tặng cho thì không được giữ lấy. Thứ ba, không dâm dục. Năm giới của người tu tại gia chỉ cấm việc tà dâm, nhưng trong ngày thọ bát quan trai thì dứt hẳn sự dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Lời nói và tâm ý đều phải như nhau, hoàn toàn không có sự gian dối. Thứ năm, không uống rượu. Rượu làm rối loạn tâm tánh, uống vào sinh ra mọi tội lỗi. Thứ sáu, không dùng hương, hoa trang điểm, không ướp hương thơm vào thân thể. Vì dứt trừ sự tham đắm chấp trước nên không tô điểm làm đẹp thân thể. Thứ bảy, không đàn ca, hát sướng, nhảy múa, không đi nghe, xem người khác đàn ca, hát sướng, nhảy múa. Tự mình đàn ca, hát sướng hay xem, nghe người khác đàn ca, hát sướng đều làm rối loạn tâm tu tập. Nói đàn ca là chỉ chung việc sử dụng tất cả các loại nhạc khí như đàn, tiêu, sáo, quyển. Thứ tám, không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng, vì đề phòng việc khởi tâm tham trước, phóng túng. Thứ chín, không ăn sai giờ. Người ăn sai giờ, tâm trí dễ bị tối tâm, mê muội. Tám điều trước gọi là giới, điều thứ chín gọi là trai. Chữ quan có nghĩa là đóng lại, chữ trai là nghiêm túc tề chỉnh. Dùng tám giới trước để đóng lại tất cả các cửa ác. Dùng một pháp trai cuối cùng để giúp cho tinh thần sáng suốt, tỉnh táo, giữ được chính niệm. Không ăn sai giờ, nghĩa là quá giữa ngày thì không ăn. Đây là Đức Phật giúp cho người tại gia được thọ giới như người xuất gia. Dùng nó làm phương tiện để gieo trồng căn lành xuất thế. Vì người tại gia còn sống đời vợ chồng, không dễ dứt bỏ sự dâm dục. Lại mỗi người đều vướng mắc công ăn việc làm, không dễ giữ theo giới không ăn sai giờ, nên chỉ thiết lập kỳ hạn trong một ngày một đêm, tức là thọ giới từ buổi sáng sớm cho đến sáng sớm ngày hôm sau là hoàn mãn. Nếu muốn thọ trì nhiều lần vẫn phải giữ theo từng ngày một. Hết thảy các giới khác đều thọ trì suốt đời, chỉ riêng bát quan trai giới có kỳ hạn chỉ trong một ngày một đêm. Nếu có thể phát tâm Bồ Đề, giữ giới này được thanh tịnh, thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, huống chi là việc sanh lên các cõi trời. Bằng như không thật giữ được theo đúng pháp, thì việc thọ giới ắt chỉ là hình thức hư huyễn mà thôi. Lúc thọ giới, nên thỉnh một vị tỳ kheo đến trước bàn thờ Phật để thuyết giới. Nếu không có tỳ kheo, thì tự mình đến trước bàn thờ Phật tách bạch để thọ giới. Nếu không có tượng Phật thì đối trước kinh Phật để thọ giới cũng được. Nhưng nếu có tỳ kheo mà không cầu vị ấy truyền giới, lại tự mình tách bạch thọ giới thì phạm lỗi khinh pháp, khinh tăng. Lợi ích của việc trì giới sẽ do tâm khinh mạng đó mà giảm bớt. Bất kể là người chưa thọ giới, hoặc đã thọ năm giới, hay đã thọ giới Bồ Tát, đều có thể thọ trì bát quan trai giới, vì giới này thuộc về giới gia hành. Chép kinh thoát khổ. Niên hiệu Long Sóc, năm thứ ba đời Đường Cao Tông, mẹ vợ của ông Lưu Công Tín ở Trường An qua đời. Không lâu sau, vợ ông là Trần Thị cũng đột nhiên chết đi. Trần Thị khi ấy nhìn thấy mẹ bà bị giam trong ngục đá, chịu nhiều cực hình, buồn bã nói với con gái: "Hãy mau mau vì mẹ mà chép một bộ kinh Pháp Hoa, giúp mẹ có thể thoát tội." Vừa nói dứt lời, ngục đá lập tức đóng chặt. Trần Thị liền sống lại. Bà đem việc ấy thuật lại với chồng. Lưu Công Tín liền nhờ người em rể là Triệu Sư Tử chép kinh. Họ Triệu bèn lấy một bộ kinh Pháp Hoa đã chép sẵn trước đó, đưa cho họ Lưu trang trí lại rồi dâng cúng. Kỳ thật, bộ kinh đó là do một người họ Phạm trước đây bỏ tiền thuê chép, nhưng Lưu Công Tín không hề hay biết. Không lâu sau, Trần Thị lại mộng thấy mẹ về dục chép kinh. Trần Thị nói đã chép xong. Bà mẹ khóc, nói rằng mẹ vì bộ kinh đó mà chịu thêm khổ sở. Đó là phúc đức của nhà họ Phạm tạo ra, sao lại cướp công của người ta? Tỉnh dậy, bèn tra hỏi. Quả nhiên, nhà họ Phạm đã bỏ 200 lạng bạc thuê chép kinh. Do đó, liền chép riêng một bộ kinh Pháp Hoa khác để cúng dường. Lời bàn: đất Dương Châu có người tên Nghiêm Cung, vào đầu năm niên hiệu Thái Kiến đời Trần, chép kinh Pháp Hoa để lưu truyền. Lúc bấy giờ, có vị thần miếu ở Hồ Cung Đình báo mộng cho một người khách buôn. bảo lấy hết tài vật trong miếu mang đến chỗ ông Nghiêm, để ông ấy dùng vào việc chép kinh. Lại có một hôm, ông Nghiêm vào chợ mua giấy, nhưng thiếu mất 3.000 đồng. Chợt thấy trong chợ có một người mang 3.000 đồng đến, nói là giúp ông mua giấy. Nói xong, liền biến mất. Đến cuối đời Tùy, giặc cướp kéo đến tận Giang Đô, đều bảo nhau không được xâm phạm vào làng của ông Nghiêm chép kinh Pháp Hoa. Nhờ đó mà người làng phần lớn đều được sống sót. Đến cuối đời Đường, nhà họ Nghiêm vẫn còn tiếp tục việc chép kinh Pháp Hoa. Cho nên biết rằng, trong khi kinh sách được in ấn lưu truyền, thì các vị thần linh đều rõ biết. Gối đầu lên kinh không thi đổ. Cao Thiên Hữu, người huyện Vĩnh Thượng, tỉnh An Huy, trước đây đã từng cùng hai người bạn đồng học đến Giang Ninh dự thi. Mọi người nghe danh Thiền sư Thủ Nguyên ở núi Cây Minh là người đạo hạnh, liền rủ nhau đến tham bái. Thiền sư nhân đó nói với ba người rằng, hai vị này đều sẽ thi đỗ, chỉ riêng ông Cao không thể đỗ, vì đã mê muội dùng kinh Lăng Nghiêm làm gối kê đầu. Nghe thế, Cao Thiên Hữu ngạc nhiên lắm, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại hồi lâu, mới nhớ ra trong tráp có một bộ kinh Lăng Nghiêm, lúc nằm nghỉ chẳng bao giờ lấy ra, lại dùng cái tráp ấy gối đầu. Đến lúc có bản báo kết quả thi, quả thật đúng như lời thiền sư. Lời bàn. Có người thắc mắc rằng, tất cả sách vở kinh thư đều nên tôn trọng, sao lại chỉ tôn sùng riêng kinh điển nhà Phật? Những người ấy không biết rằng, tuy chữ nghĩa giống nhau, nhưng giáo pháp của Như Lai làm lợi ích khắp cả chúng sanh. Hết thảy 8 bộ trời rồng, không ai là không tin tưởng làm theo. Nên những sách vở thư tịch thông thường không thể nào sánh kịp, cũng như chiếu chỉ vua ban không thể xem đồng như các văn bản khác. Xét như việc Cao Thiên Hữu khinh thường kinh Phật mà phải chịu hậu quả đi thi không đỗ như thế, thì người phát tâm in ấn lưu truyền kinh điển được công đức lợi ích như thế nào hẳn có thể biết được. Phụ đính, nghiêm cấm sắc khiêu dâm. Nhan Quang Trung nói rằng, in ấn phổ biến các sách khiêu dâm, dụ dỗ dẫn dắt kẻ ăn chơi, đó là những việc giết người không cần đổ máu. Khi có bậc thánh nhân ra đời, nhất định sẽ gấp rút thu gom thiêu hủy hết thảy các sách dâm ô tà đạo, cũng như các bản gỗ dùng để in ấn chúng. Những kẻ tham gia việc in ấn lưu hành đều phải xử tội thật nặng, xem đồng với tội phạm 5 điều đại nghịch, không thể miễn giảm tha thứ. Có như vậy thì phong tục mới được thuần mỹ, mà nền nếp tri thức mới duy trì được theo đường ngay nẻo chính. Viên Liễu Phàm cũng có nói rằng, người nào làm việc thu gom các sách dâm ô tà đạo, kích động bạo lực để thiêu hủy hết đi, sẽ được phước báo cho con cháu nhiều đời đều có lòng trung hiếu tiết nghĩa. Người nào ưa thích đọc các tiểu thuyết khiêu dâm, lại mang những sách khiêu dâm, bạo lực, vân vân, cất giữ cùng một nơi với các sách của thánh hiền, sẽ chịu quả báo con cháu nhiều đời ham mê dâm dục. Người nào làm việc in ấn lưu hành hoặc mua bán các sách khiêu dâm, bạo lực để trục lợi, sẽ chịu quả báo con cháu nhiều đời hèn kém, hạ tiện. Tất Hiệu Lương nói, những quyển sách khiêu dâm quả thật là lưỡi dao sắc bén giết chết người. Chỉ mong sao cho các em thanh niên thiếu nữ, con em chúng ta, một khi nhìn thấy những loại sách độc hại chết người ấy, thì lập tức xé nát, thiêu hủy. Nếu gặp bạn bè xấu đam mê những thứ ấy, thì xa lánh không giao du nữa. Phải giúp nhau nhắc nhở cảnh giác ngăn ngừa, đừng để rơi vào cái nguy cơ giết người không hình trạng đó. Này tôi khẩn thiết cúi đầu có lời thưa trước chư vị trong ngành xuất bản cùng giới văn nhân trước tác. Ai trong chúng ta cũng đều có con em, chồng vợ, sao lại nhẫn tâm để những người thân yêu ấy vào nơi tối tăm u ám, vào con đường dẫn đến tử vong, dứt tuyệt đường nối dõi dòng tộc. tôi lại khẩn thiết cúi đầu xin thưa với các vị hiệu trưởng, gia trưởng, các vị đang làm công tác thanh tra. Xin mỗi vị đều tùy lúc tùy thời mà luôn có sự kiểm tra nghiêm ngặt, thường xuyên khuyên bảo dẫn dắt, giúp cho những con em thanh niên thiếu nữ của chúng ta đều tránh xa được chỗ tối tăm, không rơi vào đường chết. Những điều mong mỏi ấy cũng đều tùy thuộc vào sự thực hành đức độ của các vị trong ngành xuất bản, các vị văn sĩ trước tác. Nếu như các vị có thể mạnh mẽ quyết tâm đốt sạch những bản gỗ in sách dâm thư tà đạo, ném bút không viết ra những sách như thế, tôi dám chắc rằng hàng con em trong cả nước sẽ cảm kích mà xem các vị như những bậc đại vĩ nhân, đại mô phạm. Nếu như nói rằng các sách khiêu dâm nào hàm chứa sự báo ứng xấu xa, thì người đọc ắt tự có khả năng nhận biết mà cảnh giác tránh xa. Vậy xin hỏi, có sách khiêu dâm nào mà không hàm chứa quả báo xấu? Tại sao chỉ riêng thấy người đọc ngày càng bị lôi cuốn đam mê đắm chìm trong đó? Vì thế, tôi lại khẩn thiết cúi đầu trước các vị họa sĩ, văn sĩ tiểu thuyết gia, xin có lời thưa rằng, dùng ngọn bút để mưu sinh thì chọn cách nào mà chẳng được. Cần chi đã khó nhọc lại hoen ố thành danh, lưu truyền tiếng xấu, dẫn dắt xã hội vào con đường tối tăm u ám, bẫy thanh niên vào chỗ tử vong, chỗ học rộng sâu mà chạy theo mối lợi thật quá ư nhỏ nhoi vụn vặt. Nói về thuyết âm đức, nhân quả, những kẻ thiển cận ít học đều cho là mơ hồ khó thấy. Nhưng trong sách vở, truyện tích của chư vị thánh hiền, 24 bộ chính sử, hết thảy đều có ghi chép đầy đủ rõ ràng. Huống chi, các bậc hiền nhân gần đây nghe thấy, ghi chép lại cũng rất nhiều. Thế nên tiên sinh Đinh Phúc Bảo mới sưu tập, lược ghi chép lại nhằm mục đích khuyên dạy răn nhắc người đời. Trong mọi điều tệ ác, dâm dục là nặng nhất, hiện tiền không khỏi chịu nhiều báo ứng. Sau khi chết, lại phải vĩnh viễn nhận chịu những sự đớn đau khổ sở. Thằng ôi, người trong nước lẽ nào lại có thể không hết sức lưu tâm kinh sợ đối với việc này được sao? Giá như hiện nay trong nước có được bậc đạo cao đức trọng đứng ra tập hợp những người cùng chí hướng, cùng nhau mở ra hội nghị bàn thảo hoạch định phương pháp bài trừ các sách khiêu dâm, đồng thời cùng với các vị chức sắc, chư tôn giáo phẩm ban lời khuyên dạy khuyến khích đọc những sách có nội dung tốt đẹp, lành mạnh, góp sức lưu truyền rộng rãi, dùng nhiều phương thức khác nhau để khen thưởng khích lệ. Như vậy, quả thật là giúp cho xã hội quốc gia được thấm nhuần những điều tốt đẹp vô cùng tận. Cứ nghĩ đến việc này, tôi thật không sao ngăn được cảm xúc trong lòng. Chỉ muốn chí thành dâng hương lễ bái, cầu nguyện sao cho sớm được thành tựu.